Tai luad calendam tanta reuban, Jesu gantai lam camian. Vadon ben lam cia cum niau ta voi ha, Nai tu tai lam ai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, Tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui tha sáp nhang thế rồi, Tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Đức Chúa Giêsu Đấng Diệu Kỳ. Đề mục hôm nay là Chúa Giêsu là con một Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, đọc Kinh Thánh chúng ta thấy lời Chúa Giêsu phán cùng người giàu có Nicodem trong sách Dân đoạn 3 câu 16 đến câu 18 rằng: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài sẽ chẳng bị đoán xét đâu. Ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Những lời trên đây do chính Chúa Giêsu phán cùng một người khi người ấy đến hỏi Ngài phải làm thế nào để được cứu. Hôm nay chúng ta sẽ không nói về sự đoán xét mà Chúa đã đề cập, nhưng chúng ta sẽ chú trọng đến hai chữ con một mà Chúa đã nói cùng ông Nicodem. Đó là Ngài nói về Ngài. Chữ con đây không có ý nghĩa thường tình là con cái, nhưng là một ngôi vị thấp hơn một bậc của một đấng có nhiều ngôi vị. Đó là Jehovah, Đức Chúa Trời, hay còn gọi là đấng Thượng Đế Toàn Năng. Khi Chúa Giêsu đến thế gian trong hình thể loài người thì Ngài chấp nhận mình ở một ngôi vị thấp hơn ngôi vị Ngài vốn có và xưng mình là con Đức Chúa Trời. Mục đích của Ngài là để được gần cận với loài người hơn, hầu tiến hành công việc cứu chuộc. Chúng ta cũng đọc thấy trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 63-64: Vào đêm Đức Chúa Giêsu bị bắt, thầy tế lễ cả hỏi thẳng và buộc Ngài dùng lời thề để trả lời câu hỏi như sau. Thầy cả thường phẩm lại nói với Ngài rằng: Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời chăng? Câu 64. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Thật như lời, vả lại ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép của Đức Chúa Trời và ngự trên mây từ trời mà xuống. Đây là câu trả lời rất rõ ràng và rất đặc biệt. Nhưng tiếc thay, những kẻ chức sắc tôn giáo thời đó lại không nghe, không tin, không để vào lòng, nên các thế hệ con cháu của họ nhận lãnh không biết bao nhiêu là bất hạnh. Và nếu Đức Chúa Giêsu chỉ là một người thường sống cách đây hơn 2.000 năm ở Palestine, thì sự chết của Ngài đã chấm dứt mọi sự ngay từ đó. Nhưng kỳ diệu thay, sự Ngài nhận chịu thập hình lại là sự khởi đầu hết sức huy hoàng tỏ rạng, để cho nhân loại từ đó nhận ra được, và ngay cả những kẻ hành hình Ngài cũng nhận ra rằng Chúa Giêsu chính là Con Đức Chúa Trời giáng thế, như đã có chép trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 54. Thầy đội và những người lính cùng với những người canh giữ Đức Chúa Giêsu thấy đất rung động và những điều xảy đến thì sợ hãi lắm mà nói rằng: "Thật, người này là Con Đức Chúa Trời." Chữ "con một" trong tiếng Hy Lạp là monogen, có nghĩa là duy nhất. Và các nhà suy luận kinh thánh hỗ trợ tư tưởng rằng monogen không có nghĩa là sinh ra hay được sinh ra, mà chữ này có nghĩa là độc đáo, chỉ có một mà thôi. Tư tưởng này giúp chúng ta hiểu rõ hơn sự hy sinh lớn lao và độc nhất của Chúa Giêsu cho nhân loại trong công cuộc cứu chuộc. So với các tôn giáo khác, thì có vị giáo chủ nào chịu chết vì tội lỗi của những người theo mình chăng? Duy chỉ có Chúa Giêsu Christ mà thôi. Một lần nữa, chúng ta sẽ tạm ngưng phần tìm hiểu về Đức Chúa Giêsu và sẽ tiếp tục trong lần phát thanh tới. Xin được chân thành cảm ơn giảng sư Roy Adams là người đã soạn thảo những bài trên đây. Nguyện cầu Chúa Thánh ban an bình trên hết thảy con cái dân sự Ngài trên đất. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Một trong những công việc khó khăn nhất của người điều dưỡng là chích thuốc ngừa cho trẻ em. Một hôm, người điều dưỡng phải chích thuốc ngừa cho một em bé mới lên 4 tuổi. Khi em bé trông thấy cây kim và ống chích, em bé sợ hãi la lên: "Không, không, không." Mẹ của em bé bảo em bé rằng: "Vô phép, con không được nói như vậy." Em bé bẹo bạo khóc và nói: "Không, cảm ơn, không, cảm ơn, không, cảm ơn." Thưa quý vị và các bạn thân mến, đời sống của chúng ta nhiều khi cũng phải đối diện với những vấn đề, và tâm trạng của chúng ta giống như em bé kia vậy. Mặc dầu chúng ta tin cậy Chúa, nhưng đời sống hàng ngày chúng ta gặp phải những nan đề, chúng ta muốn la lên: "Không, không, không." Hoặc giả lịch sự hơn nữa: "No, thank you, no, thank you, no, thank you." Cái tâm trạng đó không xa lạ gì đối với Kinh Thánh. Các môn đồ và Đức Chúa Giêsu đi tàu ngoài biển cả trong đêm tối. Bão nổi dậy, sóng đập vào tàu sắp chìm. Đức Chúa Giêsu thì đang ngủ ở sau lái. Các môn đồ đến đánh thức Chúa và hỏi Chúa câu hỏi quan trọng: "Thầy ơi, Thầy không lo chúng tôi chết sao? Thầy ơi, Thầy không lo chúng tôi chết sao?" Có bao nhiêu lần trong cuộc đời chúng ta hỏi câu hỏi này? Há Đức Chúa Trời không lo cái giáp của chúng ta sao? Cái bướu ung nhọt đau nhức nhối dữ dội. Con cái của chúng ta hư hỏng. Vợ hững hờ, chồng khắc nghiệt với tôi. Đức Chúa Trời ở đâu? Ngài có phải đang ngủ hay không? Ngài có chăm sóc không? Vào thời kỳ Thế chiến đệ nhị, có hai mẹ con bà kia đang đứng xếp hàng để nhập vào trại tập trung. Đứa con gái nhỏ không hiểu số phận của người mẹ, nhưng chỉ thấy sự lo lắng, sợ hãi trên gương mặt của những người xung quanh. Cô níu áo mẹ và nói: "Mẹ ơi, ở đây tối tăm và dơ bẩn quá. Con là con gái đẹp mà má, tại sao chúng ta phải vào đây? Con là con gái hiền ngoan mà má." Người con gái không hiểu được tại sao mẹ và những người hiền từ khác lại phải chịu bát bớ và tổn thương đến thân xác họ. Có lẽ đã nhiều lần chúng ta có ý nghĩ như cô gái đó. Đời sống luôn luôn có những sự việc xảy ra không giống như chúng ta nghĩ. Bão táp sẽ vũ vây, sóng lớn đập vào tàu sắp đắm. Chúng ta chớ với ngã quỵ và lý trí chúng ta chấp vấn: "Thầy ơi, Chúa ơi, Ngài không lo chúng ta chết sao?" Đời người lắm khi chúng ta cảm thấy đang ở giữa biển với bão tố, sóng gió ba đào hung hăng. Chỉ có một số ít gia đình hay cá nhân đi suốt khoảng đường không có va chạm với những làn sóng bất hạnh. Nhưng khi đối diện với nghịch cảnh và sự xung đột, chúng ta mới cảm thấy mình yếu đuối và bất năng để vượt qua. Ray là một em bé 3 tuổi, thích chơi trò Superman. Mỗi buổi sáng em xin mẹ gán giùm cái khăn xanh và cái khăn đỏ vào hai vai cái áo t-shirt của em. Và em bé tưởng tượng trong trí trở thành Superman. Mỗi ngày cứ chơi như vậy, lâu ngày quen dần, nó là Superman rồi. Đến cái tuổi đi học, mẹ dẫn đến trường ghi danh. Cô giáo hỏi tên. Không một chút do dự, em đáp: "Superman." Cô giáo liếc mắt nhìn người mẹ và quay lại hỏi em bé: "Xin em vui lòng cho biết tên." Em trai đáp một cách gọn hơn: "Superman." Lần này cô giáo che đậy cái sự thắt cười của mình, cố gắng làm nghiêm nghị và hỏi mạnh hơn: "Cô cần tên thật của em để ghi vào hồ sơ." Lúc bấy giờ, Rê nhìn xung quanh phòng và cúi sát vào cô giáo, trả lời nhỏ nhẹ: "Clark Kent." Thưa quý vị và các bạn, gần suốt cuộc đời của chúng ta có thể tin tưởng nơi mình như là Superman hay là Superwoman. Nhưng khi gió bắt đầu thổi mạnh và tàu sắp đập vào đá, chúng ta mới cảm thấy mình chỉ là những con cọp giấy. Chúng ta phải làm gì? Quay về với Chúa. Khi chúng ta không thể đương đầu với nghịch cảnh, chúng ta được sự an ủi trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh chép rằng: "Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết." Vâng, thưa quý vị, Chúa khi nào cũng an ủi chúng ta, cũng hứa hẹn với chúng ta, Ngài chăm sóc chúng ta. Điều cần lưu ý là khi chúng ta quay về với Chúa, đôi khi chúng ta cũng phải nếm trải sự yên lặng, lạnh lùng. Trong sách Mác đoạn 4, câu 37, câu 38 chép rằng: "Vả có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước. Nhưng Ngài đương ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao?" Vâng, thưa quý vị, các môn đồ đã ném trải một sự yên lặng lạnh lùng trong lúc họ nhìn thấy bão tố phong ba khủng khiếp, lo sợ, mà Đức Chúa Giêsu thì ngủ ở đằng sau lái một cách yên lặng. Người ta bảo rằng cây gậy và đá sỏi cứng xương cốt, súng ống chọc tức nóng giận, lời nói có thể châm chích, nhưng sự yên lặng tan nát cõi lòng. Committee Beyoncé đã nói: "Sự yên lặng làm cho tan nát trái tim và làm cho tinh thần được thoải mái." Vâng, ở đây sự yên lặng làm tan nát cõi lòng, đặc biệt khi Đức Chúa Trời yên lặng. Có thể đó là Đức Chúa Trời phán ngay cả khi Ngài yên lặng. Có thể đó là sự cần thiết cho Chúa Giêsu ngủ, để cho các môn đồ phải đối diện với sự yếu đuối của sự thiếu đức tin. Sau một trận bão táp qua rồi, mọi sự vật chung quanh yên lặng. Vâng, thưa quý vị, cái yên lặng quan trọng vô cùng, khiến cho mọi người lại biết sự kiên cố của sức mình được bao nhiêu, và nhận biết cái sức mạnh của thiên nhiên là như thế nào. Trong lúc sợ hãi, các môn đồ hỏi Chúa: Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Vâng, các môn đồ không còn cậy nơi sức mình nữa. Các môn đồ cảm thấy bất lực, bất năng và bất toàn trước bão tố phong ba. Họ chỉ còn nhờ cậy đến Chúa mà thôi. Cho nên họ khẩn quản với Chúa: Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Và việc gì đã xảy ra? Chúa Giêsu thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy im đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Rồi Đức Chúa Giêsu phán hỏi các môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Thưa quý vị, ngay cả trong lúc yên lặng, Chúa vẫn làm việc. Và như vậy, các môn đồ mới thấy sự yếu đuối của mình. Và Chúa Giêsu đã cảnh cáo họ như thế nào? Tại sao họ sợ? Họ chưa có đức tin sao? Nếu các môn đồ không đối diện với bão tố phong ba trên biển cả, thì họ làm sao biết được họ chưa có đức tin? Đức Chúa Trời làm cho sóng êm biển lặng trong cõi lòng chúng ta, như Chúa đã làm cho các môn đồ vậy. Bão tố nổi dậy, chúng ta kêu la. Trong quang cảnh này, thường thường dường như Đức Chúa Trời ngủ. Trong thinh lặng, chúng ta chống đỡ với tất cả, đó là điều quan trọng đối với chúng ta. Nhưng rồi tất cả thành lần đều yên tĩnh. Sớm hay muộn, chúng ta cũng khám phá rằng Đức Chúa Trời luôn luôn chăm sóc dân sự của Ngài. Ngay cả lúc chúng ta nghĩ rằng Ngài ngủ, nhưng thật ra Ngài đang làm việc đối với chúng ta. Lance Armstrong, người đi xe đạp nổi tiếng, sau khi ông vượt qua khỏi trận bão tố lợi hại nhất ở trong đời, ông đã làm chứng rằng: Bệnh ung thư đã làm nên người của tôi. Bởi sự sợ hãi và đau thương trong bệnh ung thư đã làm con người của tôi có lòng thương xót hơn và thông sáng hơn. Tôi đã trở nên người chồng và người cha xứng đáng hơn, và như vậy là người đáng sống hơn. Vâng, thưa quý vị, nếu ông Armstrong mà không đối diện với chứng bệnh ung thư, thì ông có được những lời nói, sự nhận thức và chính con người của ông được sáng giá hơn chăng? Sau khi Chúa phán biển êm sóng lặng, các môn đồ mở cả trí khôn, mở cả đức tin của họ ra. Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: Vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Cho đến giờ phút này, thưa quý vị, các môn đồ mới hiểu Đức Chúa Giêsu, Ngài có quyền trên thiên nhiên, Ngài có quyền trên biển cả, Ngài có quyền ở trên sóng gió. Sóng gió và biển cả phải vâng lệnh của Ngài. Vâng, mỗi khi chúng ta đối diện với những bão tố phong ba, dưới mọi hình trạng khác nhau trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta mới có thể biết rõ được Chúa hơn, và chúng ta biết sự yếu đuối của chúng ta là dường nào. Có một trận hỏa hoạn xảy ra cho gia đình Darrell trong một đêm nọ, khiến cho cả gia đình cháy hết, ngoại trừ một em trai 9 tuổi ở trong gia đình còn sống, nhưng toàn thân đè phẳng một cách trầm trọng. Công việc chữa trị cho em bé này rất là công phu, tốn kém và nhiều thời gian tại bệnh viện. Ngày kia, một bệnh nhân khác gọi nói chuyện với một người tình nguyện đang làm việc ở trong bệnh viện rằng: sao Đức Chúa Trời làm điều này cho một em nhỏ vô tội như vậy? Trước khi người tình nguyện trả lời, em Darrell nằm trên giường bệnh la lên rằng: đừng nói điều chống nghịch Đức Chúa Trời. Khi nó đau đớn thì Đức Chúa Trời cũng khác với tôi. Điều đó nói lên tất cả rằng Đức Chúa Trời là đấng hay chăm sóc con cái dân sự của Ngài. Vâng, thưa quý vị, cuộc đời của chúng ta mỗi người gặp phải những cơn bão tố phong ba. Nhưng nếu chúng ta thật sự có Chúa và đặt niềm tin nơi Ngài, chúng ta kêu cầu cùng Chúa, chúng ta van xin Ngài hoặc đánh thức Ngài như các môn đồ. Chúa không phải Ngài không thấy, Chúa không phải Ngài là đấng không chăm sóc, nhưng trong thinh lặng đó chúng ta chống chọi với cuộc đời, chúng ta mới cảm thấy được mình yếu đuối, bất toàn, bất năng trước một cái sức mạnh của thiên nhiên, trước những sự nan đề xảy ra trong cuộc đời của mình, rồi chúng ta mới nhờ cậy vào Đức Chúa Trời, chúng ta mới cầu xin quyền năng của Ngài. Vâng, Chúa, Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài để có thể can thiệp vào trong mọi sự việc cuộc đời của chúng ta, giải quyết mọi nan đề của chúng ta. Nhưng không phải cứ mỗi lần mà chúng ta van xin Chúa, chúng ta quay về với Ngài, thì Đức Chúa Trời Ngài tạo nên cái không khí hết sức là hớn hở đối với chúng ta. Nhưng chúng ta phải ném trải cái sự yên lặng lạnh lùng trong cái yên lặng lạnh lùng đó để chúng ta hoàn toàn nhờ cậy vào Chúa. Và Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ năng quyền của Ngài ngay cả trong lúc yên lặng lạnh lùng đó. Ngài cũng muốn cho chúng ta suy nghĩ sâu xa, nhận thức được một cách chu đáo về cái sự bất lực của chúng ta là gì và cái quyền năng của Chúa chúng ta phải dờ vả như thế nào và có hiệu lực ra làm sao. Bởi vậy cho nên, thưa quý vị, chúng ta phải đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta phải nhờ cậy nơi quyền phép của Ngài, chúng ta luôn luôn núp dưới bóng cánh của Chúa để Ngài hỗ trợ cho chúng ta mọi lúc và mọi nơi khi chúng ta đương đầu với bão tố phong ba trong cuộc đời. Thứ Bảy ngày 14 tháng 6 năm 2003, tại biển Telemuth, tiểu bang Oregon, một tai nạn xảy ra cho một chiếc tàu đánh cá. Trên chiếc tàu đi mười mấy người. Họ vừa ra khơi thì là đối diện với hai luồng sóng lớn đập vào trong tàu và tàu gặp tai nạn. Trong đó có ít nhất 9 người chết và 2 người mất tích. Còn lại 4 người sống sót. Thưa quý vị, tại sao những người chết nhiều mà những người sống sót lại ít? Bởi vì những người sống sót họ mặc lấy cái áo gọi là life jacket, tức là cái áo an toàn. Khi rớt xuống nước, cái áo đó có thể giúp cho thân xác của con người được nổi lên trên mặt nước, hầu có thể những người cấp cứu nhìn thấy mà vớt những người đó cứu. Vâng, thưa quý vị, đó là bài học cho chúng ta ngày hôm nay. Đức Chúa Giê-xu và quyền phép Đức Chúa Trời là một sự an toàn cho đời sống tâm linh, cho đời sống tinh thần của chúng ta và ngay cả cái đời sống hàng ngày của chúng ta nữa. Khi chúng ta gặp khó khăn, khi chúng ta gặp nan đề, khi chúng ta trải qua sự bão tố tình cảm, bão tố về sức khỏe, về bệnh tật, về công việc làm ăn, về tài chánh, chúng ta nhờ cậy nơi Chúa và Ngài sẽ giúp cho chúng ta trong sự yên lặng để chúng ta có thể được Chúa an ủi, nâng đỡ tâm hồn của chúng ta.
Ướt mắt, lòng ướt mắt, từ đáy tim con xin dâng lên lòng ướt mắt, làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời. Con ướt mong nguyện lối đi đưa sáng soi, cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha, cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù dòng tố sóng gió thay rời, con vẫn tin.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa. Quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị